SBS Việt ngữ.
Và tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng thật vui trở lại với quý vị. Và những thông tin liên quan đến vòng loại World Cup khu vực châu Á đang vô cùng nóng, nó thu hút sự quan tâm của người xem, đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á, khi mà đội tuyển Việt Nam đang có sự cạnh tranh rất mạnh mẽ với các đội tuyển nước láng giềng. Việt Nam đang ở trong một bảng đấu vô cùng khó khăn. Và như thường lệ, đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi vừa mới nhắc tới vòng loại World Cup khu vực châu Á mà đội tuyển bóng đá Việt Nam bây giờ cũng đang nhận được rất là nhiều sự kỳ vọng. Tất nhiên họ gặp rất là nhiều khó khăn với các đội tuyển trong khu vực thôi, chứ chưa nói đến khu vực chung ở châu Á. Thế nhưng mà những kết quả gần đây cho thấy một cái điểm sáng và hoàn toàn có thể đủ để mà hy vọng, phải không thưa anh?
Vâng, có thể nói để giành một chiếc vé để tham dự cái kỳ World Cup tại Qatar vào năm 2022, thì đó là một chặng đường rất là khó khăn. Và vòng đấu loại thứ hai ở khu vực châu Á thì thực sự là cái cuộc đua để giành chiếc vé đối mới bắt đầu. Và trong vòng loại thứ hai thì Việt Nam có thể nói là ở một bảng đấu rất là khó khăn, khi mà Việt Nam trước hết là phải đương đầu với một trong các đội bóng mạnh nhất châu Á, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thêm vào đó là cái sự kình địch ở khu vực Đông Nam Á nói riêng, khi mà Việt Nam sẽ phải thi đấu với những cái đối thủ có thể nói là láng giềng, mà có trong những cái trận đấu thì rất là máu lửa, trong đấy có Thái Lan, có Indonesia và Malaysia. Thêm vào một điều nữa là ngoài cái sự máu lửa khi mà các cái đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Á tham gia với nhau hoặc thi đấu giao hữu với nhau, hiện giờ chất lượng của các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á nói chung đã được nâng cao lên rất là nhiều. Thái Lan thì họ vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu, và có sự dẫn dắt của một cái vị huấn luyện viên người Nhật mà người đã từng dẫn dắt đội tuyển Nhật tham dự một kỳ World Cup. Thứ hai là đội tuyển Malaysia thì họ và Indonesia thì họ đang có những cái cầu thủ nhập tịch, và thêm vào đó nữa là các cái đội bóng của họ cũng đã được thi đấu với nhau gắn bó rất là nhiều, và chính vì thế đội tuyển Việt Nam cũng không thể dễ gì có thể vượt qua vòng loại thứ hai. Nhưng theo tôi nghĩ, sau những cái chặng đường mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp cho chúng ta tiến tới trong 2 năm trở lại đây, khi mà chúng ta liên tục giành được những cái thắng lợi và những sự tiến bộ nhất định ở cấp đội tuyển quốc gia và U23, thì đây có thể nói là một thử thách mới, và thử thách này khó khăn thì theo tôi nghĩ mới giúp cho bóng đá Việt Nam được nâng tầm ra châu lục, chứ không chỉ là chúng ta mãi ở ao làng Đông Nam Á nữa.
Và trong khi mà Việt Nam vẫn cố gắng để mà vươn tầm ra khu vực rộng rãi hơn, thì các đội tuyển láng giềng trong khu vực Đông Nam Á họ cũng đang rất là nỗ lực. Và có lẽ là chúng ta nhìn lại một chút chiến thắng mới đây nhất trước đội tuyển Indonesia của đội tuyển Thái Lan. Một chiến thắng mà có lẽ là các cổ động viên của Thái Lan ít nhiều cũng hài lòng và làm bớt đi cái sự tức giận của họ sau những gì mà Thái Lan gặp Việt Nam, thưa anh.
Vâng, ở cái lượt đấu thứ hai của vòng loại thì đội tuyển Việt Nam được nghỉ không thi đấu, bởi vì trong một bảng đấu thì có 5 đội. Thế nhưng mà trong 4 đội bóng còn lại thì trận đấu đầu tiên là giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia. Thì đội tuyển Indonesia sau cái trận để thua trên sân nhà trước Malaysia và để thua ngược, thì có thể nói là tinh thần của các cầu thủ Indonesia thực sự không cao. Và chính vì thế mà trong cái trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan 5 ngày sau đó, thì đội tuyển Indonesia theo tôi nghĩ là không được thể trạng về tâm lý và thể lực được tốt nhất. Và đội tuyển Thái Lan có thể nói đã phát huy được tối đa sắc sảo của mình, và họ đã giành chiến thắng tương đối là nhẹ nhàng với tỷ số là 3-0. Nhưng theo tôi nghĩ, cái trận đấu mà đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng trước Indonesia, các cầu thủ Thái Lan thi đấu dễ dàng hơn rất là nhiều, khi mà họ sẽ không bị căng cứng về tâm lý. Bởi vì Thái Lan, theo tôi nghĩ, chỉ thực sự bị căng cứng về tâm lý khi mà họ phải thi đấu với một đội tuyển mà đã cạnh tranh với họ ở cái ngôi vị số 1, đó chính là đội tuyển Việt Nam. Và khi mà họ không phải thi đấu với đội tuyển Việt Nam thì theo tôi nghĩ mỗi một khi họ thi đấu với những đội tuyển còn lại trong khu vực Đông Nam Á như là Indonesia hay Malaysia thì họ vẫn có được cái sự tự tin và tự kiêu nhất định, và điều đó được thể hiện rất là rõ trên cái sân đấu ngày hôm đó. Cũng trong cái lượt đấu đó thì hai đội bóng còn lại ở cái bảng đấu của Việt Nam thì có Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thi đấu với nhau. Và Malaysia đã bất ngờ khi mà họ mở tỷ số ở ngay giây thứ 30 của trận đấu 35 ở trận đấu này. Thế nhưng mà họ cũng không thể đứng vững được trước một đội hình có thể nói là chất lượng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và họ đành ngậm ngùi để thua ngay trên sân nhà với tỷ số là 2-1. nhưng dù sao đi nữa chúng ta thấy rồi, và Malaysia đã tiến bộ rất là nhiều trong hai cái trận đấu vừa rồi, và trong cái trận đấu tới vào ngày 10 tháng 10 khi mà Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trên sân nhà, thì theo tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu tương đối khó khăn mà không dễ gì. Và cái lần cuối cùng mà hai đội gặp nhau đó chính là cái trận chung kết AFF Cup diễn ra năm 2018, khi mà đội tuyển Việt Nam có thể nói là phải rất chật vật khi mà thắng được Malaysia trên sân nhà với tỷ số 1-0 và qua đó thì giành được cái chiếc cúp AFF lần thứ hai trong lịch sử của mình.
Chúng ta đã nói về đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan có thể nói là mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á rồi. Tôi cũng rất là muốn biết cái chặng đường của đội tuyển Úc hiện nay như thế nào trong cái bảng đấu để giành một cái vé đến với World Cup sắp tới đây thưa anh.
Vâng, đội tuyển Úc thì có bởi vì đội tuyển Úc được xếp ở trong cái nhóm các đội hạt giống của châu Á, là chính vì thế mà đội tuyển Úc có thể nói là có lợi thế hơn rất là nhiều ở cái bảng đấu của mình. Trong hai cái lượt đấu đầu tiên thì đội tuyển Úc chỉ phải thi đấu một trận, và đội tuyển Úc đã giành chiến thắng trước Kuwait với tỷ số là 3-0 trên sân khách. Kuwait có thể nói là một đội bóng không phải là quá mạnh, và đặc biệt là đội tuyển Úc với rất là nhiều các cầu thủ chinh chiến ở châu Âu, thậm chí là thi đấu ở khu vực Trung Đông là còn thuận tiện cho họ di chuyển, và chính vì thế mà đội tuyển Úc đã phát huy được hết cái thế mạnh của mình. Trong hai cái lượt đấu tới thì đội tuyển Úc sẽ gặp đối thủ tiếp theo là đội bóng đến từ Nepal trên sân nhà vào ngày 10 tháng 10, và vào ngày 15 tháng 10 thì đội tuyển Úc sẽ gặp Đài Loan trên sân khách. Có thể nói là ba đối thủ Kuwait, Đài Loan và Nepal thì đều không phải là đối thủ của đội tuyển Úc, và chính vì thế mà trong cái vòng đấu loại thứ hai thì đội tuyển Úc có thể nói là không khó để giành được một tấm vé để đi vào vòng loại thứ ba. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ là cái việc mà thi đấu với những đối thủ kém hơn thì đội tuyển Úc có rất là ít các cái cơ hội được cọ sát, và chính vì thế mà huấn luyện viên Graham Arnold cần phải có những cái sự điều chỉnh thích hợp để giúp cho những cái cầu thủ ở lứa kế cận, những cầu thủ mà còn chưa có nhiều cơ hội để thi đấu ở đội tuyển quốc gia được tập duyệt và làm quen với nhau, bởi vì ở vòng loại thứ ba họ sẽ phải gặp những cái đối thủ mạnh, rất là mạnh, khi mà những đội bóng đến hàng đầu châu Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Ả Rập Xê Út.
Dù sao đi nữa thì đội tuyển Úc vẫn còn cửa rất là sáng để đến với World Cup, bởi vì họ được xếp vào một trong những đội bóng ở khu vực châu Á mà thôi. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với giải Ngoại hạng Anh vòng đấu thứ 5. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như là pháo đài tưởng chừng như không thể nào phá vỡ, không thể nào tổn hại được Manchester City. Hiện nay đang lộ ra điểm yếu của mình ở vòng đấu thứ 5, có nghĩa là còn rất là nhiều thời gian cho các đội bóng khác khai thác thưa anh.
Vâng, vòng đấu thứ 5 diễn ra và mới có chỉ có 500 vòng đấu thôi, thì nhưng mà giải Ngoại hạng Anh đã thể hiện được rất là nhiều kịch tính. Và cái bất ngờ trong cái vòng đấu thứ 5 vừa rồi đó chính là trận đấu giữa Manchester City và Norwich tại sân của Norwich City. Cái điều đáng nói đây là Norwich City là đội bóng mới lên hạng, và cái trận mở màn của họ khi mà họ phải gặp Liverpool thì họ đã bị Liverpool dạy cho một bài học khi mà họ để thua trên sân Anfield với tỷ số là 4-0. Thế nhưng mà kể từ cái trận đầu tiên đó thì Norwich đã tiến bộ lên rất là nhiều, và họ đã xây dựng một lối chơi có thể nói là rất là hiện đại, và dựa trên những cái cầu thủ mà họ đã từng giúp họ thăng hạng với một lối chơi đẹp mắt. Và có thể nói là sau 3 vòng đấu 2, 3 và 4, họ đã có được sự tê tê nhất định, và trong cái trận đấu gặp nhà đương kim vô địch thì huấn luyện viên của họ đã chọn ra một lối chơi cực kỳ hợp lý, đó chính là áp sát và sử dụng lối chơi bóng đá tổng lực. Và chính cái lối chơi này đã khiến cho các cầu thủ của Manchester City gặp rất là nhiều bối rối trong việc triển khai bóng và gặp không biết bao nhiêu sai lầm ở hàng phòng ngự. Và kết quả là Manchester City đã để thua với tỷ số là 3-2. Và đây có thể nói một trong những nỗi thất vọng lớn của Manchester City khi mà mới chỉ có 5 vòng đấu diễn ra thì họ đã bị cầm hòa một trận và để thua một trận. Và hiện giờ thì họ đã bị đội bóng dẫn đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 5 điểm khi mà mới chỉ có 5 vòng đấu diễn ra. Thế nhưng mà cái khoảng cách về điểm số không phải là không san bằng, nhưng mà theo tôi nghĩ cái sự tương quan về lực lượng và đặc biệt là cái điểm yếu của Manchester City đang được thể hiện rất là rõ. Mùa hè vừa rồi khi mà họ để đội trưởng là Vincent Kompany ra đi và họ đã không có một sự thay thế xứng đáng, và họ đầu tư vào những cái khu vực khác của đội bóng, và chính vì thế mà hàng phòng ngự của họ hiện giờ đang rất là mỏng. Sau khi Vincent Kompany ra đi thì họ chỉ còn có 3 trung vệ là Laporta, là Johnstone và Otamendi. Thế nhưng mà trong cái trận đấu ở vòng đấu trước thì là Laporta đã bị chấn thương và anh phải nghỉ ít nhất là 6 tháng, và chính vì thế mà họ chỉ còn có 2 trung vệ thực sự khỏe mạnh, đó là Johnstone và Otamendi. Thế nhưng mà cả 2 cầu thủ này đều không phải là lựa chọn số 1 của Pep Guardiola, và cái điểm yếu ở hàng phòng ngự được thể hiện rất là rõ trong cái bàn thắng, trong các cái bàn thắng của Norwich City khi mà cả hai trung vệ này đều thi đấu không ăn ý, và đặc biệt là họ dường như thiếu đi sự tự tin nhất định, và theo tôi nghĩ hàng thủ sẽ chính là cái điểm yếu quyết định cho cái chức vô địch của giải Ngoại Anh năm nay. Nếu như Manchester City không có giải pháp ở hàng thủ thì Liverpool sẽ là đội bóng giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Thế nhưng mà ngoài trận đấu này thì chúng ta cũng không quên còn những trận đấu khác. Và trong vòng đấu này thì Liverpool giành chiến thắng trước Newcastle với tỷ số là 3-1 trên sân nhà, vẫn với một lối chơi rất là hay. Manchester United thì thi đấu không thuyết phục lắm, nhưng họ cũng giành được một chiến thắng rất là quan trọng trước Leicester City với tỷ số là 1-0 trên sân nhà. Arsenal thì bị Watford cầm hòa với tỷ số là 2-2, và Spurs thì giành chiến thắng trước Crystal Palace với tỷ số là 4-0. Thế nhưng mà tôi muốn dành sự quan tâm tới cái đội bóng còn lại ở top 6, đó chính là Chelsea. Sau cái trận đấu mở màn khi mà để thua Manchester United với tỷ số là 0-4 trên sân khách, và đặc biệt là khi mà huấn luyện viên Lampard dành sự tin tưởng cho các cầu thủ trẻ đến từ lò đào tạo của Chelsea, thì rất là nhiều người đặt dấu hỏi là các cầu thủ trẻ quá thiếu kinh nghiệm và họ sẽ không thể giúp Chelsea có được một kết quả tốt trong mùa này. Thế nhưng mà cái sự tin tưởng của huấn luyện viên Lampard đã được đề đáp xứng đáng, khi mà trong 4 vòng đấu trở lại đây thì Chelsea đã thi đấu có thể nói là cực kỳ hay. Và trong cái cơn bão khủng hoảng khi mà họ bị cấm chuyển nhượng trong 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, và họ không được mua cầu thủ nào, thì chính vì thế mà Lampard đã dựa rất là nhiều vào cầu thủ trẻ, và đây chính là tương lai của Chelsea. Và trong đầu vòng đấu vừa rồi thì Chelsea đã trình diễn một lối chơi cực kỳ đẹp mắt, và các cầu thủ trẻ của họ đã giành chiến thắng với tỷ số là 5-2 trên sân của Wolverhampton, một đội bóng có thể nói là rất là khó chơi và có một lối chơi tương đối là khó chịu. Thế nhưng mà điều đó cho thấy được là các cầu thủ trẻ của Chelsea có rất là nhiều tài năng. Có thể nói là Lampard đã tìm ra được một cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ đầy kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ đầy tài năng của Chelsea.
Vâng, EPL thì hấp dẫn như thế, nhưng mà tại châu Âu còn những giải bóng đá không kém một chút nào. Tôi muốn nói La Liga, thưa bình luận viên Việt Hoàng, khi mà Barcelona bây giờ dường như là cái giếng vàng mà tạo ra những thiên tài, những đôi chân vàng của họ không hề dừng lại, lúc nào họ cũng sẵn sàng rất là nhiều tài năng. Và trận đấu giữa Barcelona và Valencia vừa qua đã chứng minh được điều đấy, thưa anh.
Vâng, cái điểm sáng của Barcelona trong thời gian trở lại đây và trong 3 cái trận đấu đầu tiên của mùa giải La Liga, đó chính là cái ngôi sao trẻ Fati, ngôi sao trẻ mới có 16 tuổi. Trong cái trận mở màn khi mà vào sân từ băng ghế dự bị thì Fati đã ghi bàn để giúp Barcelona có một trận hòa trong cái trận đấu mở màn. Thế nhưng điều đáng nói là Fati đã phá kỷ lục ghi bàn trẻ nhất của La Liga và của Barcelona mà Messi đã ghi được. Và thêm vào đó, trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua khi mà được đá chính trên sân nhà thì Fati đã ghi bàn, và có thể nói anh là người đầu tiên đã ghi bàn trong cái trận đấu mà ra quân của Barcelona trên sân nhà. Và chỉ có sau 3 trận đấu thì Fati đã ghi được tới 2 bàn thắng cho Barcelona ở độ tuổi 16, và Messi thì cần tới 13 trận đấu để ghi được 2 bàn thắng. Thì có thể thấy là đây là một cầu thủ trẻ rất là sáng, và dường như là Barcelona đã tìm ra được người thay thế cho Messi trong tương lai, không phải là Neymar, không phải là những cầu thủ mà họ mua về như là Moussa Dembélé hay là Filippo Coutinho, và có lẽ Fati sẽ là có thể nói là Messi mới của Barcelona trong 3-4 năm tới.
Vâng, người thay thế Messi không phải là Neymar, và bây giờ Neymar vẫn đang kẹt lại với cả Paris Saint-Germain. Thế nhưng mà một bàn thắng trong trận đấu gần đây nhất của PSG ít nhiều thì cũng làm cho có lẽ là Neymar và cả câu lạc bộ này bớt stress hơn. Thế nhưng mà cổ động viên thì vẫn thế, thưa anh.
Vâng, Neymar thì có thể nói là đã có một cái mùa hè không được đẹp khi mà anh đã không thể giúp Brazil giành chức vô địch tại Copa America. Và thêm vào đó nữa là Neymar đã có thể nói là có một cái mùa chuyển nhượng thất vọng khi mà không thể trở lại mái nhà xưa là Barcelona. Và thêm vào đó anh đã khiến cho rất là nhiều cổ động viên của PSG phẫn nộ. Và sau khi bình phục chấn thương thì Neymar đã vào sân thi đấu cho PSG trong cuối tuần vừa qua, và điều đáng nói là anh đã lập công, và cái pha lập công ở phút thứ cuối cùng của trận đấu và bằng một cái cú đá xe đạp chống ngược rất là đẹp. Đây là một cái bàn thắng quan trọng giúp cho PSG giành được chiến thắng. Thế nhưng mà điều đáng nói đây là các cổ động viên của PSG vẫn thể hiện sự phẫn nộ khi mà mỗi một lần Neymar có bóng thì anh lại bị là ó. Chúng ta sẽ chờ xem cuộc hôn nhân giữa Neymar và PSG và với những cổ động viên của PSG sẽ diễn ra như thế nào trong thời gian tới. Liệu Neymar có tìm lại được cái lòng tin của các cổ động viên, và liệu Neymar có giúp cho PSG đạt được đỉnh cao mới trong mùa giải năm nay hay không?
Câu hỏi đó thì chỉ có thể chờ tương lai thôi, nhưng mà đôi chân của Neymar tôi nghĩ là vẫn sẽ quẩy rất là khéo trên các sân đấu thôi, bởi vì đây cũng là một trong những tài năng hàng đầu của thế giới hiện nay. Chúng ta chia tay với trái bóng tròn trên sân cỏ để đến với trái bóng tròn trong nhà thi đấu, với giải World Cup dành cho bóng rổ nam. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ không ngoa khi mà nói đây là giải đấu dành cho các vận động viên bóng rổ hàng đầu thế giới đã quá quen thuộc nhau tại giải NBA, giải nhà nghề của Mỹ rồi.
Vâng, cái giải bóng rổ thế giới World Cup dành cho nam được tổ chức tại Trung Quốc với cái tên là FIBA. Thì đây là một cái sân chơi lớn nhất ở tầm quốc tế sau cái giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Và tại sân chơi này thì đa số những cái cầu thủ của các đội bóng lớn đều đến từ cái giải bóng đá nhà nghề, bóng rổ nhà nghề của Mỹ. Thế nhưng mà giải năm nay thì có rất là nhiều bất ngờ. Và thứ nhất, bất ngờ đầu tiên đó là đội bóng mà đương kim vô địch và đồng thời là vô địch trong hai lần World Cup trở lại đây, đó là đội tuyển Mỹ đã để thua đội tuyển Pháp ở cái vòng tứ kết. Và đây có thể nói là một cái bất ngờ rất là lớn. Và trong cái giải đấu này thì đội bóng giành chức vô địch đó là Tây Ban Nha. Và đây có thể nói là một chức vô địch xứng đáng khi mà họ có một cái giải đấu rất là thành công và giành tới 8 trận thắng. Thế nhưng có một đội bóng khác mà có rất là nhiều nỗi thất vọng, đó chính là Australia. Khi mà với rất là nhiều các anh tài thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ và Australia được kỳ vọng rất là nhiều, và trong cái trận bán kết gặp đội tuyển Tây Ban Nha, họ đã có cơ hội để giành chiến thắng ở phút cuối cùng khi mà Patrick Mills đã có hai cú ném phạt. Thế nhưng mà anh đã ném phạt hỏng một cú, và điều đó đã khiến cho Tây Ban Nha có cơ hội ở trong cái hiệp phụ, và Australia đã để thua Tây Ban Nha ở trong cái trận bán kết. Nhưng mà điều đáng nói ở trong cái trận đấu tranh giải 3-4 với đội tuyển Pháp thì Australia một lần nữa để tuột một cái chiếc huy chương khi mà họ đã có lúc mà dẫn trước Pháp với tỷ số là 30-21. Thế nhưng mà các cầu thủ của Australia đã không có được cái sự bình tĩnh để điều chỉnh nhịp độ trận đấu, và họ đã để Pháp giành chiến thắng ngược, và qua đó thì đội tuyển Australia đã không giành được cái chiếc huy chương nào trong cái kỳ World Cup lần này. Và điều đáng nói ở đây là kỳ World Cup thứ 5 mà đội tuyển Australia đã để thua các trận bán kết và các cái trận 3-4, và tính tới thời điểm này thì đội tuyển Australia chưa giành được một tấm huy chương nào ở trên cái trường thi đấu lớn nhất của bộ môn bóng rổ, và đây có thể nói là một điều rất là thất vọng đối với các cầu thủ của đội Australia cũng như ban huấn luyện.
Vâng, và với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng khép lại tại đây. Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.